Bài trích sách tiên tri Amos. Đây Chúa toàn năng phán: Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài, ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn, và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ. Người ta nghĩ mình như David, có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng sức trên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse. Vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày. Những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa là đấng trả lại quyền lợi cho người bi ức và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phố và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêô. Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới, và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, đấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, đấng đã làm trước mặt Phong-siô Phi-la-tô lời tuyên xưng thẳng thắng. Con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô lại đến, mà đến thời đã định. Đấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa. Đấng độc nhất trường sinh bất tử, người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy. Vinh dự và quyền năng cho người muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi ta Chúa đang nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn rơi xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. trong hỏa ngục, phải chịu cực hình. Nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi nơi chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Môi-sen và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Abraham và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc chắn không ai trong chúng ta không xúc động và đau lòng khi nghe biết về tai nạn sập cầu Cần Thơ sáng hôm 26 vừa qua. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn được tiếp tục. Các thánh lễ, các giờ cầu nguyện diễn ra mọi nơi để cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ. Và những ủng hộ vật chất khắp nơi được gửi về với ước muốn chia sẻ và bày tỏ tình liên đới trước nỗi mất mát không thể bù đắp mà gia đình các nạn nhân phải gánh chịu. Sứ điệp của các bài đọc phụng vụ hôm nay như soi sáng và củng cố thêm cho tình liên đới đồng bào ruột thịt đó, vốn là một trong những nét cao đẹp của người Việt Nam. Được viết trước Đức Giê-xu 8 thế kỷ, sách ngôn sứ Amos nơi bài đọc thứ nhất là những lời cảnh báo cho toàn dân về hành vi đàn áp người nghèo khó, nhất là những cường hào ác bá trong dân lúc bấy giờ. Vị ngôn sứ không tiếc lời cảnh báo những kẻ chỉ hưởng thụ mà không có chút liên đới với người khác. Các ngươi dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng sức lên mình mà chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của anh chị em mình. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-xu kể dụ ngôn người phú hộ và anh hành khất nghèo khó Lazaro để cụ thể hóa đời sống liên đới trong bác ái với người khác mà người Kitô hữu cần có. Khởi đi từ nền tảng quan trọng là lắng nghe và thực hành lời Chúa. Những chi tiết của dụ ngôn cho thấy cuộc sống trần thế này chưa phải là cùng đích của hạnh phúc con người, nhưng đó là cơ hội để chuẩn bị cho hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Đức Giê-xu không lên án người phú hộ, nhưng Ngài khuyến cáo đừng để lối sống ích kỷ cản trở việc tự do thờ phượng Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu với anh chị em. Bởi vì sống bác ái và làm việc thiện là điều Đức Giê-xu luôn cổ võ như là bổn phận đạo đức quan trọng trong đời sống đạo. Chính liên đới bác ái đó mới là hệ quả hoán đổi vị trí ở đời sau, như ta thấy nơi dụ ngôn: anh Lazaro nghèo khổ được hạnh phúc trong lòng tổ phụ Abraham, còn người phú hộ thì phải ở âm ty với những cực hình. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay là bài học thực tế và gần gũi với cuộc sống mỗi người chúng ta. Đó là hãy biết quan tâm và sống vị tha hơn. Trong dụ ngôn hôm nay, Đức Giê-xu cho thấy quan niệm sai lầm của phần đông người biệt phái khi họ nghĩ rằng nghèo khổ là dấu hiệu của tội lỗi, còn thịnh vượng là chứng tỏ được Thiên Chúa chúc lành. Sống cuộc lữ hành này, dù ở vị trí nào đi chăng nữa, nếu con người từ chối liên đới và khước từ yêu thương tha nhân, thì con đường giữa họ và Thiên Chúa càng nghìn trùng xa cách. Biết là không đơn giản, vì tiền bạc được cho là gắn liền với khúc ruột và do công lao khó nhọc mới có được. Nhưng lời Chúa vẫn có đó để mời gọi con người dấn thân trong tự do, hầu có thể mở rộng tâm lòng mình để chia sẻ với anh chị em. Chính Đức Giê-xu luôn cổ suý cho cuộc sống chia sẻ và quan tâm đó. Một ly nước lã nhỏ nhoi, một chút quan tâm đến người rách rưới, bệnh hoạn, tù đầy, vân vân. Nhưng đó là tiêu chí mà Đức Giê-xu sẽ kể đến trong ngày phán xét chung. Từ đó, chúng ta có thể thấy khoảng cách hay vực thẳm trong dụ ngôn người phú hộ và anh Lazaro nghèo hiện lên rất thực trong cuộc sống hiện tại, nơi những quốc gia ăn không hết và nơi những con người lần không ra miếng ăn hàng ngày. Chắc chắn khoảng cách ấy, vực thẳm ấy sẽ chỉ được thu ngắn khi và chỉ khi người ta biết thực sự sống liên đới với nhau như là những thụ tạo được dựng nên trong tình yêu và vì tình yêu. Nguyện xin tình yêu của Đức Kitô giúp người Kitô hữu chúng ta ý thức về tầm quan trọng của lời Chúa để hồi tâm và hoán cải không ngừng trong đời sống liên đới chia sẻ, hầu nhận ra Thiên Chúa nơi tha nhân bằng một đức tin và đức ái tinh tuyền, như lời Thánh Gioan Tông Đồ nhắn nhủ: nếu ai có của cải thế gian mà thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.